Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 2. Bên cạnh ta, Tần Nghiễn không nhịn được, bật cười khầy. Công chúa, đừng tự tâng bốc mình thanh cao đến thế. Còn dám đổ tội cho thái tử Phò Mã Sở Nhược Hà. Là ngài ấy chủ động né tránh kiệu hoa của nàng hay bị nàng ép buộc? Thêm nữa, người và phu quân của người là tình sâu ý nặng. Thì dù có kiệu của Hà tiểu thư đây, liệu có thật sự cản được các người bên nhau không? Nghe lời mỉa mai ấy, công chúa giận dữ quay lại, chỉ thẳng vào Tần Nghiễn. Tần Nghiễn, người thật vô lễ. Nhưng Tần Nghiễn vẫn bình thản, đáp trả không chút e dè. Dù vô lễ cũng chẳng thể sánh được với lòng ích kỷ của người. Đủ rồi. Tiếng hoàng thượng vang lên, đầy uy nghiêm. Lập tức ngăn cản cuộc khẩu chiến. Hiển Ninh, Tần Nghiễn, cả hai im miệng cho trẫm. Rõ ràng, hoàng thượng đã quá quen với cảnh trưởng công chúa và Tần Nghiễn tranh cãi, nên chỉ lạnh lùng quát một câu rồi không để tâm thêm. Ngài quay sang Sở Nhược Hà, giọng điệu trở nên ôn hòa hơn. Sở Ái Khanh, Khanh nghĩ sao về chuyện này? Sở Nhược Hà bước lên phía trước, cúi người thi lễ. Bẩm hoàng thượng, thần cho rằng, sai lầm này vốn là do thần mà ra. Nay chuyện sai gả đã thành, để bảo toàn danh dự của công chúa và Hà tiểu thư, chỉ có thể thuận theo ý trời, lấy sai thành đúng. Hắn nói xong, ánh mắt khẽ liếc qua ta, nhưng ánh mắt ấy đã không còn là vẻ quen thuộc khi xưa, mà lạnh lùng, xa lạ, tựa như người dưng nước lã. Ta đứng đó, lòng thoáng gợn lên một nỗi xót xa. Người ta từng ngưỡng mộ hóa ra lại mang tham vọng sâu kín đến thế. Sở Nhược Hà, Hà Nguyên Nguyên ta thực sự đã nhìn lầm ngươi. Nếu vậy, để ta thành toàn cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi hãy làm tốt vai trò phò mã của mình, đừng để lòng tham khiến ngươi hối hận. Hoàng thượng nhìn ta, ánh mắt nghiêm nghị, hỏi. Hà tiểu thư, ý ngươi thế nào? Nghe hoàng thượng hỏi, ta lập tức bước ra trước, quỳ gối hành lễ, bình thản đáp. Được gả cho Tần Thế Tử là phúc phận của dân nữ. Dẫu danh tiếng, hoàng thương, có lớn đến đâu, trong mắt hoàng gia và thế tộc, ta cũng chỉ là một nữ nhi xuất thân từ thương gia tầm thường. Vậy nên, dù có bất mãn hay nuối tiếc, ta vẫn lựa chọn thuận theo số mệnh. Huống chi, đối với ta mà nói, là một thương nhân, việc nắm bắt thời cơ và thỏa hiệp luôn là điều quan trọng nhất. Một nam tử, dù là ai, ta cũng chấp nhận. Hà Nguyên Nguyên ta không ngại thua cuộc, vì đây chỉ là một ván cờ trong đời. Ngay sau đó, hoàng thượng hạ chỉ, phong ta làm thư nghi huyện chủ, chính thức ban hôn, gả vào phủ Tần Quốc Công, trở thành thế tử phi. Ta nhẹ nhàng thở phào, cuối cùng cũng thoát khỏi ánh mắt khó chịu của trưởng công chúa. Nàng ta dường như còn bận bực tức bởi ý chỉ này, nhưng đồng thời, cũng hào hứng vì đã sắp đạt được món lẩu cay mà nàng mong mỏi từ lâu. Còn Tần Nghiễn, người vốn luôn tỏ ra tùy tiện và nhàn nhã, lại chẳng hề giống vẻ bề ngoài của mình. Sau khi rời cung, hắn liên tục mất ngủ mấy ngày liền, khiến ta không khỏi tò mò rốt cuộc trong lòng hắn đang nghĩ gì. 04. Sau khi trở về phủ, Tần Nghiễn dẫn ta đi bái kiến cha mẹ chồng Tần Quốc Công và Quốc Công Phu Nhân. Có vẻ như bọn họ đã sớm nhận được tin, vì khi ta và Tần Nghiễn đến, họ không hề tỏ ra ngạc nhiên. Ngược lại, còn thoáng hiện lên chút vui mừng khó che giấu. Tần Nghiễn phe phẩy chiếc quạt gấp trên tay, vẻ mặt đầy tự mãn, bước lên trước nói to. Ai ra, cha, mẹ, đây chính là con dâu của hai người Nguyên Nguyên. Ta quỳ xuống hành lễ, kính cẩn thưa. Con dâu bái kiến phụ thân, mẫu thân. Quốc công phu nhân vội vàng đỡ ta đứng dậy, ánh mắt ngập tràn sự vui mừng. Giọng nói không giấu được sự ân cần. Tốt, thật là một đứa trẻ ngoan. Nói xong, bà tháo chiếc vòng ngọc trên tay mình, trao vào tay ta. Đây là bảo vật truyền đời của Tần gia, hôm nay ta giao lại cho con. Sau này, mong con và Tần Nghiễn hòa thuận, mọi việc đều suôn sẻ. Ta cúi đầu nhận lấy, nhỏ nhẹ đáp lời. Vừa mới bưng trà dâng lên, bỗng từ đâu vang lên một giọng nói yểu điệu, mềm mại. Ôi chao, thật là náo nhiệt. Mọi người đều ở đây mà chẳng ai nhớ đến ta sao? Nghe thấy giọng nói ấy, không khí trong phòng chợt trùng xuống, ánh mắt của mọi người đều hướng ra cửa. Một nữ nhân kiều diễm, xiêm y lộng lẫy bước vào, nụ cười trên môi mang theo vài phần đắc ý và khiêu khích. Ông nhà và phu nhân gặp con dâu, cũng không quên đến lượt bọn thiếp chứ. Thiếp thân còn chuẩn bị quà mừng đây. Vừa dứt lời, từ ngoài cửa, mấy nữ nhân dáng vẻ khác nhau lần lượt bước vào. Dẫn đầu là một người phụ nữ vận lụa mỏng cao quý, vẻ ngoài lộng lẫy nhưng không giấu được sự sắc sảo. Quả thật, lời đồn về Tần Quốc công thích tiền tài và có vô số thiếp thất không hề sai. Cảnh tượng trước mắt khiến ta không khỏi cảm thấy hoành tráng hơn cả lời đồn. Ta khẽ liếc sang Tần Nghiễn, mong nhận được câu trả lời từ hắn. Không ngờ, hắn vội giơ tay chỉ về phía cha mình, nhanh miệng giải thích. Đừng hiểu lầm, nương tử. Bọn họ chẳng liên quan gì đến ta cả, tất cả đều của cha. Tần Quốc công lập tức biến sắc, trừng mắt quát. Thằng nhãi con, nói nhăng nói cuội trước mặt con dâu làm gì hả? Nhìn cha mình sắp nổi cơn thịnh nộ, Tần Nghiễn nhanh như chớp lần ra phía sau ta, thì thầm. Thật mà, ta lấy vợ còn sợ gãy lưng đây, nương tử đừng lo. Gia gia ta thanh liêm, mẫu mực, tuyệt đối không để nàng thất vọng đâu. Thanh liêm. Hắn đúng là một con công kiêu ngạo, vừa nói vừa tự khoe bản thân không biết ngượng. Nhịn không được, ta thầm rủa hắn vài câu trong lòng. Nhưng ánh mắt của ta lại vô thức lướt qua Tần Quốc công, nhìn thấy trên mặt ông lờ mờ có vài vết bầm xanh. Hừm, xem ra bổ sung sâm nhung hưu đúng là cần thiết. Lúc này, một giọng điệu thê thê lại vang lên. Chà chà, đây là thế tử phi mới của chúng ta sao? Dung mạo quả thật không kém gì trưởng công chúa Hiển Ninh đấy. Nữ nhân dẫn đầu vừa nói vừa ra vẻ cao quý, mở chiếc hộp nhỏ, bên trong là một cây châm cài đầu bằng ngọc phỉ thúy sáng bóng. Đây là châm phỉ thúy của ta, này tặng lại cho thế tử phi. Ta còn chưa kịp phản ứng, quốc công phu nhân đột nhiên biến sắc, giận dữ chỉ tay vào hộp châm, lớn tiếng nói. A Từ, ngươi lại lén lấy trộm đồ trong kho riêng của ta đúng không? Nữ nhân kia, được gọi là Từ Di Nương, phất phất chiếc khăn tay, cười nhạt. Phu nhân, bà nói vậy thì oan cho ta quá. Đồ này là do ông nhà giao ta quản lý, sao lại gọi là trộm được? Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng, khiến ta không khỏi thở dài vừa bước chân vào phủ Tần Quốc công đã gặp ngay một mớ rắc rối. Huống chi, ta chỉ lấy một cây châm cài đầu, làm sao bì được với những món phu nhân làm thất thoát. Lời nói đầy châm chọc của Từ Di Nương khiến ta cau mày. Nhìn phản ứng của quốc công và Tần Nghiễn, có thể thấy họ đã quen với cảnh này. Quả nhiên, những lời đồn về Tần Quốc công phủ không phải là hư cấu. Một di nương mà lại dám công khai đối đầu với chủ mẫu như vậy, đúng là vượt quá khuôn phép. Ta lặng lẽ liếc mắt ra hiệu cho Tần Nghiễn, mong hắn nói đỡ một câu. Không ngờ hắn chỉ nhướng mày, rồi xoay sang cha mình, giọng điệu đầy vẻ chế nhạo. Cha, người quản lý chuyện trong phủ cũng nên rõ ràng một chút. Tần Quốc công trừng mắt nhìn hắn, nhưng không hề nổi giận. Ông nhanh chóng quay sang ta, giọng điệu mềm mỏng hơn hẳn. Đã như vậy, từ nay Từ thị không cần giữ ngọc bài nữa. Đưa ngọc bài cho Hiền Nghi, chỉ ta, để nàng thay phu nhân quản lý mọi chuyện trong phủ. Tần Quốc công phủ từ nay do thế tử phi chủ trì. Ta giật mình, vội vàng chắp tay cúi người, từ chối. Phụ thân, con dâu mới bước vào cửa, còn chưa quen thuộc với mọi việc trong phủ. Chuyện này vẫn nên để mẫu thân làm, con dâu sẽ từ từ học hỏi thêm. Bên cạnh, quốc công phu nhân nắm chặt khăn tay, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Còn Từ Di Nương thì khẽ cười nhạt, như thể vừa nghe được điều gì buồn cười lắm. Tần Nghiễn tiến lại gần, hạ giọng nói với ta. Cứ cầm lấy đi, mẫu thân ta không giỏi quản lý, nàng là người buôn bán, hẳn sẽ làm tốt hơn nhiều. Ta đang do dự thì Tần Quốc công đã trực tiếp nhét chiếc ngọc bài vào tay ta, ánh mắt không cho phép từ chối. Hiền Nghi, ta biết con có tài kinh doanh. Từ nay tất cả sản nghiệp dưới danh nghĩa của Tần gia sẽ giao cho con quản lý. Con hãy điều hành tốt, mọi thứ đều có thể tùy con sử dụng. Nếu trong phủ có kẻ nào dám làm khó dễ, con cứ thẳng tay xử lý. Còn nếu họ lén lút giở trò sau lưng, hãy báo ngay cho Tần Nghiễn. Thằng nhãi con này sẽ thay con trừng trị. Nghe đến đây, Ta chỉ biết im lặng nhận lấy ngọc bài, lòng thầm cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Quốc công phu nhân thì im lặng, Từ Di nương lại nhếch môi cười, như đang chờ xem ta sẽ xoay sở thế nào với đống rắc rối này. Nhìn sang Tần Nghiễn, kẻ vừa ném cho ta một gánh nặng to lớn, ta chỉ muốn ném luôn ngọc bài vào người hắn. Nhưng hắn chỉ nhún vai, vẻ mặt nhàn nhã như thể chẳng liên quan gì đến mình. Xem ra, bước chân vào Tần phủ, ta đã không còn đường lui nữa. 05. Đêm đã khuya, ta ngồi trên giường, nhìn chăm chú vào chiếc ngọc bài trong tay. Lòng không khỏi cảm thấy nặng trĩu. Xoay qua xoay lại chiếc ngọc bài một lúc, ta bèn quay sang, dùng ngón tay chọc vào người bên cạnh Tần Nghiễn, kẻ đang ung dung gặm đùi gà quay với vẻ mặt thoải mái như chẳng có gì xảy ra. Ngài để ta quản lý cả phủ Tần, ngài thật sự không thấy áy náy khi mẹ ngài bị đẩy ra ngoài sao? Ta chất vấn. Nghe vậy, Tần Nghiễn bật cười lớn, xương gà trên tay rơi xuống bàn. Hắn phẩy tay, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ vừa kể một trò đùa thú vị. Nương tử, nàng cứ yên tâm. Mẫu thân ta không thích quản lý, mà nói thẳng ra, điều mà bà sợ nhất chính là mấy chuyện rối ren trong phủ này. Hắn nghiêng người nhìn ta, cười khẩy. Nếu nàng thật sự không muốn quản lý, có thể ném trả lại cho bà ấy. Nhưng nhớ, nàng không muốn làm, người khác cũng chẳng ai muốn đâu. Lời nói của Tần Nghiễn vừa đùa cợt vừa nghiêm túc, khiến ta rơi vào trầm tư. Cầm chiếc ngọc bài trong tay, ta khẽ cắn môi. Quản lý Tần phủ ư? Xem ra, đây không chỉ là trọng trách mà còn là một cuộc chiến. Nhưng với ta một thương nữ đã quen tính toán lợi ích, hẳn là ta có thể xoay sở được. Phải không? Ta lén nhìn Tần Nghiễn, kẻ đang thoải mái tựa lưng, gặm nốt miếng đùi gà cuối cùng. Lòng thầm nghĩ. Dựa vào hắn, có lẽ chẳng được bao nhiêu, nhưng hắn vẫn là một quân cờ hữu dụng. Cuộc chơi ở Tần phủ, xem ra mới chỉ vừa bắt đầu.